Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 17 tháng Giêng năm 2017, từ 9 đến 10 giờ, giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, những năm gần đây một làn sóng người Việt nữa lại bỏ nước ra đi bằng đường biển. Nhóm thuyền nhân mới nhất được biết gồm có 46 người bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. Đó là bài đầu tiên trong chương trình phát thanh hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện về đời sống cơ cực của người công nhân trong những ngày giáp Tết. Trong 30 phút sau của chương trình, chúng tôi sẽ dành trọn toàn bộ thời gian cho các blogger. Mở đầu bằng cảm xúc của blogger viết từ Sài Gòn về việc phá bỏ di tích ở khu đô thị mới thành phố Sài Gòn. Và chương trình sẽ khép lại với những bi quan và lạc quan của cộng đồng blogger Việt Nam trong năm mới. Ngoài ra, cũng như thường lệ, chúng tôi cũng có chương trình sức khỏe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Cát Linh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam muốn Nhật Bản trở thành nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam trong tương lai. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày hôm nay nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Việt Nam lần này. Phát biểu tại buổi tọa đàm các doanh nghiệp hàng đầu diễn ra Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết Nhật Bản hiện là quốc gia tài trợ vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hàng đầu cho Việt Nam và đứng thứ hai về số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nhật Bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Các công ty Nhật Bản hiện đang thực hiện khoảng hơn 3.000 dự án trị giá khoảng 42 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam, chủ yếu là trong lĩnh vực chế tạo. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nhật cũng kêu gọi Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các công ty Nhật Bản và lắng nghe những kinh nghiệm của các công ty Nhật trong lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Nhật cũng cho biết các khoản đầu tư sắp tới từ Nhật vào Việt Nam sẽ tập trung vào các dự án nâng cấp hạ tầng cơ sở chất lượng cao. Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước không đưa ra cụ thể những khu vực đầu tư chính là gì. Trước đó, giới chức hai nước cũng đã nói đến việc Nhật Bản quan tâm đến các dự án đường sắt cao tốc và sân bay.
Quỹ đầu tư GIC của Singapore đang gặp khó khăn khi chưa được chính phủ Hà Nội phê duyệt để thực hiện kế hoạch đầu tư vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, gọi tắt là Vietcombank, một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hãng tin Bloomberg trích nguồn tin giấu tên cho biết như vậy hôm nay. Trước đó, quỹ này dự kiến sẽ nhận được ý kiến phê duyệt của chính phủ Hà Nội trước cuối năm 2016. Tuy nhiên, theo Bloomberg, chính phủ Việt Nam chưa đồng ý cho GIC mua cổ phiếu của Vietcombank, một phần vì giá mua của GIC thấp hơn giá thị trường. Giá cổ phiếu của Vietcombank đã tăng 36% trong vòng 12 tháng qua, và hiện đang có tổng mức theo giá thị trường là hơn 6 tỷ đô la. Hồi tháng 8 năm ngoái, GIC đồng ý mua khoảng 305 triệu cổ phiếu mới của Vietcombank, tương đương khoảng 7.7% tổng số cổ phiếu của công ty. Giá mà GIC đồng ý mua vào lúc đó chưa tới 400 triệu đô la. Cho đến lúc này, chính phủ Việt Nam vẫn chưa quyết định sẽ chấm dứt thỏa thuận mua bán này, nhưng GIC vẫn có thể xin xét duyệt lại.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố kết luận thanh tra tại dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình thuộc tập đoàn hóa chất Vinachem là chủ đầu tư. Kết luận nêu rõ dự án đã thua lỗ hàng chục triệu đô la kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay. Theo kết luận của thanh tra, nhà máy đạm Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đạm Ninh Bình quản lý đã liên tục thua lỗ ở mức ghi nhận là 1.719 tỷ đồng. Báo cáo khả thi của Vinachem xác định từ năm thứ tư trở đi, nhà máy sẽ có lãi. Tuy nhiên, kết luận của thanh tra cho thấy trong năm 2015, công ty lỗ thêm 364 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án không có hiệu quả về kinh tế, dẫn đến tình trạng tạm dừng sản xuất. Dự án đạm Ninh Bình được đầu tư với số vốn là 667 triệu đô la, với công suất 560.000 tấn ure cung cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Bắc để thay thế phân đạm nhập khẩu. Vốn chủ sở hữu của công ty do Vinachem đóng góp là 100 triệu đô la. Phía Exim Bank của Trung Quốc cho vay 250 triệu đô la với lãi suất 4% một năm, với điều kiện phải do phía Trung Quốc làm tổng thầu. Tuy nhiên, theo kết luận của Bộ Công Thương, nhà thầu Trung Quốc HQC đã thi công chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký là 420 ngày, gây phát sinh chi phí. Số lãi vay phải trả do sự chậm trễ này lên đến 527 tỷ đồng.
Báo chí trong nước hôm nay loan tin cho hay, Vinachem đã chính thức khai trừ đảng đối với nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí PVTEX, ông Vũ Đình Duy. Tập đoàn này cũng đã tiến hành niêm phong tất cả những đồ đạc tại văn phòng của ông này, và nói thêm ông Duy không còn là nhân viên của Vinachem. Hiện Vinachem chưa cho biết nhân sự thay thế vị trí của ông Vũ Đình Duy là ai. PVTEX là chủ đầu tư dự án xơ sợi Đình Vũ, bị thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng và hiện không hoạt động. Báo cáo của Vinachem và Bộ Công Thương trước đó xác định, ông Duy đã vắng mặt tại cơ quan từ ngày 24 tháng 10 năm ngoái, với lý do ra nước ngoài chữa bệnh. Ngày 1 tháng 12, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc với ông Duy do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài.
Lượng bụi do ô nhiễm môi trường Hà Nội được xác định là cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình năm theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ Green ID thực hiện cho biết như vậy vào hôm nay. Đây là báo cáo được Green ID thực hiện dựa trên các số liệu phân tích tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của báo cáo được công bố tại buổi hội thảo ô nhiễm không khí diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo này, lượng bụi PM2.5 là loại bụi nguy hiểm nhất có thể thẩm thấu, hấp thụ vào máu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cao hơn một chút so với ngưỡng quy chuẩn trung bình của Việt Nam. Tuy nhiên, lượng bụi này ở Hà Nội lại cao gấp đôi so với quy chuẩn quốc gia. Số liệu báo cáo cho thấy Hà Nội hiện chỉ đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ, vốn là một trong những khu vực ô nhiễm không khí nặng nề nhất thế giới. Các nguồn gây ô nhiễm không khí tại Việt Nam được xác định bao gồm các nhà máy nhiệt điện than, khí thải từ phương tiện giao thông, phát thải từ công nghiệp, hoạt động xây dựng, đốt chất thải, đun nấu hộ gia đình và ô nhiễm xuyên biên giới.
Kính thưa quý vị, tiếp tục có người Việt dùng thuyền bỏ nước ra đi tìm nơi định cư mới. Thành Trúc có bài chi tiết sau đây.
Chiếc tàu cá Đài Loan chở 46 người, trong đó 40 là người Việt Nam, 6 người kia là chủ tàu và thủy thủ, bị tuần duyên bản xứ phát hiện và bắt giữ tối thứ Sáu, ngày 6 tháng Giêng tại vùng biển Nghi Lan, gần một cảng cá lớn của Đài Loan. Nhà chức trách Đài Loan công bố tin tức và hình ảnh những người Việt nhập cư Đài Loan trái phép bằng đường biển trong một cuộc họp báo. Thông tin được trình chiếu lại trên hệ thống truyền hình Đài Loan. Một công nhân Việt Nam ở Đài Trung yêu cầu được giấu tên cho Đài Á Châu Tự Do biết trong số những người Việt bị bắt có người nhà và người quen của cô.
Tại vì hôm đấy em xem cái video đấy thì em cũng nhận được chị của em với lại một cái anh bạn đi cùng với chị của em á. Ở trong cái video đấy là em biết là cái chuyến tàu đấy bị bắt. Người ta cũng nói là bắt ở Ý Lán á, đi 40 người mà mỗi người hết 6.000 đô á. Mà bây giờ người cũng không biết ở đâu. Em không có biết làm thế nào mà em rất chi là sợ. Em không biết chị em bây giờ đang ở đâu. Bạn em bảo là bây giờ gọi cho cha. Cha tên là Trang Hùng á. Thì may cho cha giúp chứ bây giờ em ở đây cũng chẳng biết ai. Cũng chẳng nhờ được ai. Em chỉ mong chị bình an về quê.
Người mà chị công nhân vừa nói tới, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt đến Đài Loan, nói rằng đây không phải lần đầu tiên chuyện người Việt vượt biên đến Đài Loan xảy ra, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có một lúc 40 người bị bắt như vậy.
Đây là cái sự tiếp nối của cái việc nhập cảnh lậu của một số người Việt Nam đến Đài Loan bằng thuyền. Những cái chuyện như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng mà nó không có xảy ra một lần 40 người như lần này. Tôi nghĩ lần này là cái lần những người nhập cư bất hợp pháp mà bị bắt nhiều nhất ở Đài Loan. Khoảng thời gian trước thì người Việt Nam có một người là người đánh cá. Một số người không phải là người đánh cá, họ mua tàu đến Đài Loan xong rồi họ bỏ tàu rồi họ nhảy xuống biển rồi họ bơi vô. Nhưng mà lần này một cái thuyền của người Đài Loan đưa những người này từ bên Trung Quốc qua Đài Loan, và khi mà tàu này nó cách Ý Lán chừng 9 cái nautical miles đó thì bị tuần duyên Đài Loan họ phát hiện và họ bắt đưa ra họp báo. Tôi được biết một người từ Việt Nam mà đi theo cái dạng này họ phải trả khoảng 6.000 đô Mỹ. Khi họ đi như vậy đó thì họ không có được bảo đảm sẽ đi đến nơi, hoặc là trong trường hợp bị trả về đó thì họ sẽ được hoàn trả lại tiền.
Vẫn theo lời Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, nếu nhập cảnh lậu mà không bị bắt đi nữa thì những người Việt này vẫn là những lao động bất hợp pháp rất vất vả ở Đài Loan.
Nếu lọt được rồi đó thì những người này sẽ lên các vùng núi và ở trên núi làm việc ở trong các nông trại cho người Đài Loan. Đó là những gì tôi biết.
Được hỏi, nhà chức trách nước sở tại sẽ xử lý như thế nào đối với 40 người nhập cảnh lậu bị bắt thứ sáu tuần trước? Linh Mục Nguyễn Văn Hùng nói theo chỗ ông biết thì...
Thông thường bên cơ quan thi hành luật pháp họ chuyển cái án này lên tòa án. Trong thời gian điều tra đó thì người ta cấm không có cho ai tiếp xúc trừ khi những người này là những người có luật sư họ vô họ thăm. Và sau khi họ xử án xong hoặc là họ ra tòa một lần xong đó thì người ta đưa những người này đến các trại giam dành cho những người nhập cư bất hợp pháp ở Đài Loan. Trong khi ở các trại giam thì những người này phải tự lo kiếm tiền để mua vé máy bay để về nước. Trước kia thì văn phòng cũng có đi thăm viếng những người trong trường hợp như thế này, cho những trường hợp nào mà họ không có thân nhân ở tại Đài Loan. Và văn phòng cũng giúp đỡ cho họ về tiền máy bay để cho họ có thể trở về Việt Nam.
Những người bị bắt ở Nghi Lan đã khai như thế nào, được chị công nhân giấu tên kể lại như sau.
Họ hỏi là tại sao mà lại đến Đài Loan, sang bên này hết bao nhiêu tiền thì cái người bạn của chị em nói là đi từ Việt Nam đi sang Trung Quốc đó là đóng 1.500.000 xong rồi. Đi từ Trung Quốc sang Đài Loan là đóng 4.500, tất cả là 6.000 ạ. Em cũng khuyên chị em là đừng có đi mà em chỉ sợ người ta lừa. Nhưng mà chị em nói là những bạn của chị đấy ở quê ấy, vừa rồi cũng đi nhiều lắm và sang đến bên này rồi mới cứ gọi điện cho chị đấy là sang đi không sao đâu. Chị em ở Vĩnh Phúc, còn anh kia thì người Hà Tĩnh ạ. Hầu như là chúng em tiền ở vùng quê thôi. Phần đa là người miền Bắc, miền Trung nhiều.
Nghèo, không tiền, không việc làm là lý do những người ra đi viện tới để biện minh cho hành động vượt biên của họ.
Bởi vì ở quê bọn em làm ăn khó khăn lắm, đi kiếm được đồng tiền rất chi là cực khổ. Đồng ruộng thì chẳng được bao nhiêu, chẳng có đủ ăn. Thật ra là sang đây cũng làm cũng khổ lắm, tiền đi theo người ta, đàn ông đi xây nhà, mình đi phụ vữa mới lại đi dọn dẹp trong cái công trình người ta xây nhà cũng cực khổ lắm. Nhưng mà một tháng thì người ta cũng trả cho được khoảng độ 1.000 đô. Xuân sẻ thì làm thì cũng nhanh hơn ở quê, gửi về Việt Nam thì nó được nhiều hơn.
Vài năm trở lại đây, có những người trong nước không chỉ vượt biển qua Đài Loan mà còn đi xa hơn đến tận Australia hay New Zealand. Điển hình là vụ vượt biên gồm 21 người đi từ cảng Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu hồi tháng 5 2016, bị tàu hải quân Australia bắt trả về Việt Nam. Theo giới thẩm quyền Australia khi đó, thì Việt Nam cam kết không trừng phạt và bỏ tù những người bị trả về mà sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm, đồng thời cho con cái họ được đi học bình thường. Thế nhưng, hôm 13 tháng 12 2016, Tòa án Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo can tội dùng thuyền đưa 21 người vượt biển đến New Zealand nhưng bị cơ quan chức năng Australia bắt trả về Việt Nam. Kết quả, người tên Nguyễn Giao Thông bị 3 năm 6 tháng tù giam, người thứ hai tên Nguyễn Tuấn Kiệt 30 tháng tù giam. Hai bị can còn lại, mỗi người 18 tháng tù giam, hưởng án treo. Trước đó, tháng 5 2016, Tòa án La Ghi, tỉnh Bình Thuận cũng mở phiên xét xử vụ 46 người, trong đó có trẻ em mà cháu nhỏ nhất là 4 tuổi, dùng thuyền vượt biển đến Australia hồi tháng 7 2015. Tàu của họ bị Hải quân Úc chặn bắt và sau đó gửi trả về Việt Nam. Australia cũng được Việt Nam hứa sẽ không trả thù. Sau đó, Tòa Bình Thuận tuyên phạt án tù đối với nhóm 4 người tổ chức vụ vượt biên này. Luật sư Võ An Đôn nhận bào chữa cho cả hai vụ án vừa kể, nói rằng những người vượt biên chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn cho họ và cho con cái của họ. Trở lại vụ 40 người Việt nhập cảnh lậu Đài Loan đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu ngày 6, chị công nhân giấu tên ở Đài Trung, có người thân trong số những người bị bắt, bày tỏ.
Em khuyên mọi người là đừng có bao giờ đi như vậy nữa, rất chi là nguy hiểm ạ. Ở quê chị em đã bị môi giới lừa mất 4-5.000 đô rồi, xong rồi sang đây bây giờ lại 5-6.000 đô nữa. Em nói chị không có tin, sang đây mất hợp pháp rồi, ốm đau cũng chẳng được khám. Rất chi là nhiều người bỏ mạng ở bên này, em sợ ơi là sợ.
Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho hay đang theo dõi trình tự pháp lý của vụ việc để có thể giúp đỡ hỗ trợ phần nào cho nhóm 40 người bị bắt mới nhất này ở Đài Loan.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, tăng ca đem lại thêm thu nhập cho người công nhân. Tuy nhiên có những lúc công việc quá nhiều, khiến họ ngại ngần khi nhà máy yêu cầu làm thêm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Đài Á Châu Tự Do tường trình từ Việt Nam.
Đối với người công nhân đồng lương chỉ đủ sống, thì hầu như ai cũng muốn có thêm việc để làm ngoài 8 tiếng hưởng lương thông thường. Vào trước những dịp lễ Tết cần thêm hàng bán ra thị trường, nhà máy phải yêu cầu công nhân làm thêm. Cô Hương, một công nhân may mặc trong khu công nghiệp Bình Tân cho biết.
Tết này cho nên công ty này tăng ca nhiều lắm, mặc tới 9 giờ tối, rồi như ngày thứ 7 này là ở lại là tới 5 giờ rưỡi. Còn chủ nhật thì phải đi làm 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ.
Một công nhân khác, anh Thương, nói rõ mong muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm chi tiêu trong dịp Tết âm lịch sắp đến.
Công ty ra lệnh lịch là tăng ca, lệnh là tăng ca rồi, cái gì tăng ca nhiều sẽ được thưởng nhiều hơn, muốn tăng ca nhiều để có được Tết, được tiền Tết thôi. Là mình có ngày 8 tiếng, tăng ca thêm 4 tiếng nữa, là 8 rưỡi về, nếu mà bình thường là tăng ca là khoảng 8 rưỡi về, 7 rưỡi sáng là 8 rưỡi sẽ về.
Tuy nhiên, có những công ty đến dịp Tết âm lịch lại là lúc không còn nhiều việc cho công nhân làm. Công nhân ở một công ty làm hạt điều cho biết.
Đó là Tết là không có tăng ca, tại vì hàng rất là ít, không có ít tăng ca. Chung làm gì đều.
Theo luật lao động thông thường, thì giờ tăng ca của công nhân được trả nhiều hơn so với giờ làm thông thường trong khoảng thời gian 8 tiếng. Tuy vậy, có nơi mất tiền lương làm cho những giờ tăng ca không có gì khác như lời cô Hương.
Tăng ca là Tết thì là lễ gì nó cũng vậy thôi, chứ nó không có tính thêm đâu cơ. Quy định là 1 tiếng 15 ngàn thôi.
Những bữa cơm vỉa hè vội vàng để cho kịp giờ tăng ca. Một chị công nhân làm việc ở một công ty gần nơi chúng tôi ngang qua đang vội vàng vào làm cho đúng giờ. Ở cách đó không xa, những công nhân thuộc công ty đồ gia dụng Namilos đã hết giờ làm và đang trên đường về sau một ngày dài làm việc. Thường khi không tăng ca, sau một ngày làm việc, công nhân ghé chợ tạm gần nhà máy, mua vội ít thức ăn về nhà tự nấu ăn. Còn khi phải tăng ca, họ được nhà máy cho ăn ở căng tin.
Nhiều món tăng ca thì 5 rưỡi về chợ, tăng ca thì 5 rưỡi cho ăn, thứ 6 giờ vô làm.
Nào tăng ca với em thì đi chợ á.
Đa phần công nhân ở những khu công nghiệp là dân nhập cư từ nơi khác đến, quanh năm suốt tháng lo làm với mong muốn có chút dư giả để gửi về cho gia đình dưới quê hay chi dùng cho bản thân. Nếu may mắn nữa thì có thể dành dụm chút ít cho lúc trái gió, trở trời. Tăng ca có thể nói là cơ hội duy nhất để những công nhân nghèo có thể kiếm được số tiền giúp đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi như thế của họ. Tuy nhiên, tình trạng no dồn, đói góp, tức khi thì không có việc, lúc phải lao động quá sức, khiến chuyện tăng ca trở nên gánh nặng cho người công nhân. Cuối năm, đối với nhiều người là thời điểm để mua sắm, vui chơi, nhưng đối với một số công nhân thì lại là thời điểm làm việc nhiều hơn, có nơi đến cận Tết mới được nghỉ.
Thưa quý vị, những phụ nữ bị viêm thận mạn thường được khuyên là không nên có thai vì những biến chứng có thể có đối với bà mẹ và thai nhi. Nhưng ngay cả đối với những phụ nữ chỉ bị viêm thận cấp và các chức năng thận đã hồi phục trước khi mang thai, những rủi ro cũng vẫn có thể xuất hiện. Tạp chí Sức Khỏe Đời Sống tuần này và Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Hoa Kỳ mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa những tổn thương thận ngắn hạn ở phụ nữ có thai với sức khỏe người mẹ và thai nhi sau này. Theo nghiên cứu, những phụ nữ đã từng bị bệnh thận cấp tính trước khi mang thai có nhiều nguy cơ bị chứng tiền sản giật hoặc phải sinh non sau này hơn so với những phụ nữ không bị thận cấp trước đó. Nói về kết quả nghiên cứu, bác sĩ Jessica Sheehan Tangren, người tham gia nghiên cứu, cho biết.
Chúng tôi theo dõi những biến chứng có thể xảy ra ở cả người mẹ trong quá trình mang thai lẫn nơi trẻ. Kết quả đáng chú ý nhất là phụ nữ dễ bị chứng tiền sản giật là một bệnh về huyết áp thường gặp giai đoạn cuối của quá trình mang thai. Tức là khoảng sau 20 tuần thai thì họ bị phát hiện có huyết áp cao và chức năng thận không bình thường. Đối với trẻ sơ sinh, điều chúng tôi chú ý là thường trẻ được sinh ra với cân nặng nhẹ hơn, thường bị sinh non và phải có chăm sóc đặc biệt sau sinh.
Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp số liệu của khoảng gần 25.000 phụ nữ đã sinh con ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2007. Trong số này, có hơn 100 người đã từng bị bệnh thận cấp trước khi mang thai và đã hồi phục chức năng thận trước khi có thai. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm những bà mẹ đã bị bệnh thận cấp trước đó, tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật và các vấn đề khác trong quá trình mang thai cao là 23% so với tỷ lệ 4% ở những bà mẹ chưa từng bị bệnh thận cấp trước đó. Tỷ lệ những bà mẹ bị bệnh thận cấp trước khi mang thai phải sinh non là 15% so với con số 8% ở những người không bị thận. Theo nghiên cứu, những bà mẹ đã bị bệnh thận trước đó, thời gian sinh con trung bình là vào khoảng tuần thứ 37.6 cho đến 37.2. Nói về các tổn thương thận cấp mà những phụ nữ trước khi mang thai thường gặp, theo nghiên cứu mới được công bố, bác sĩ Tangren cho biết.
So in our study we were looking at episodes of acute kidney injury, which is a reversible.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét những giai đoạn người bệnh bị viêm thận cấp là dạng có thể hồi phục sau đó, mà nguyên nhân thì có rất nhiều dạng. Ở phụ nữ trẻ, trong nghiên cứu của chúng tôi, dạng tổn thương phổ biến ở thận là khi thận không nhận đủ máu. Nguyên nhân có thể là do bị viêm thận nặng, do mổ hoặc do tắc đường tiểu.
Theo bác sĩ Tangren, mặc dù nghiên cứu mới không đề cập đến nguyên nhân tại sao viêm thận cấp làm ảnh hưởng đến thai kỳ và việc sinh nở, nhưng có những giả thuyết về mối liên quan này.
So we do know that after an episode of acute kidney injury, even though women...
Chúng tôi đã biết là sau một giai đoạn bị viêm cấp, mặc dù người phụ nữ đã hồi phục được chức năng thận như trước kia, nhưng có lẽ vẫn còn những ảnh hưởng của viêm thận còn sót lại mà chúng tôi chưa thể phát hiện ra khi sử dụng các biện pháp kiểm tra thông thường liên quan đến thận. Cho nên chúng tôi nghi ngờ là có những thương tổn thứ yếu ở thận sau đó vẫn tiếp tục sau khi họ bị viêm thận và do đó họ có nguy cơ có những biến chứng sau này khi mang thai. Đã có những bằng chứng khá rõ ràng là những bệnh thận mãn tính có thể dẫn đến nguy cơ bị tiền sản giật cao cũng như sinh non. Cho nên điều chúng tôi thấy cũng tương tự nhưng ở mức nhẹ hơn và khó phát hiện hơn ở phụ nữ bị viêm thận cấp trước đó.
Những phụ nữ khi mang thai thường được định kỳ kiểm tra nước tiểu hàng tháng để phát hiện những thay đổi bất thường. Nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ đã từng bị viêm thận cấp trước đó có nguy cơ bị chứng tiền sản giật cao gấp 6 lần so với những người phụ nữ khác. Đây là bệnh có thể phát hiện qua lượng đạm trong nước tiểu của người bệnh. Nói về chứng tiền sản giật, bác sĩ sản khoa Michael Green thuộc Trung tâm Sức khỏe Gia đình tiểu bang California, Hoa Kỳ cho biết.
Preeclampsia is sort of a combination of high blood pressure, swelling, and protein in the urine. That's sort of the
chứng tiền sản giật là một kết hợp của huyết áp cao, phù và đạm trong nước tiểu. Nếu chứng này không được điều trị kịp thời, thì nó sẽ phát triển thành sản giật, tức là cả ba yếu tố kết hợp với co giật có thể rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi phải điều trị chứng tiền sản giật tích cực. Phương cách điều trị dứt điểm duy nhất là sinh con. Thường phải mất khoảng 24 tiếng sau khi sinh cho tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Chúng tôi phải theo dõi bệnh nhân trong suốt 24 tiếng đồng hồ này.
Những phụ nữ bị tiền sản giật có dạng nhẹ và dạng nặng. Ở dạng nhẹ, bệnh thường không gây quá lo lắng cho người mẹ. Nhưng ở dạng nặng, bệnh có thể hết sức nguy hiểm, nó có thể dẫn đến co giật, có thể dẫn đến tai biến. Ngoài việc phải sinh sớm để điều trị tiền sản giật, các bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân uống thuốc magnesium sulfate, thuốc không làm giảm huyết áp nhưng giúp bệnh nhân không bị phát triển thành sản giật. Tuy nhiên, khi người bệnh đã phải dùng thuốc này thì bác sĩ thường phải theo dõi người bệnh rất chặt chẽ. Bệnh nhân thường được giữ lại trong bệnh viện và được thông tiểu để kiểm tra nước tiểu thường xuyên. Nói về ảnh hưởng của tiền sản giật và chức năng thận, bác sĩ Michael Green cho biết.
The other thing that can happen with preeclampsia is it can affect your kidneys and can decrease
tiền sản giật có thể ảnh hưởng đến thận, làm thận giảm sản xuất nước tiểu và do đó làm cho chất độc tích trữ lại trong cơ thể, khiến người bị bệnh bị mệt. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải theo dõi nước tiểu của người mang thai. Khi người bệnh phải dùng magnesium sulfate mà thuốc không được thải ra ngoài qua đường tiểu thì nó có thể tích trữ lên mức cao đáng ngại. Do đó, chúng tôi cũng phải theo dõi nước tiểu rất chặt.
Đối với những trường hợp đã bị viêm thận cấp trước đó, hiện tại các bác sĩ chưa có lời khuyên cụ thể về những liệu pháp điều trị. Bác sĩ Jessica Tegren cho biết.
So at this point we still need to more studies to determine if there are therapies or strategies to reduce.
Lúc này chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm để biết được liệu có những liệu pháp nào giúp giảm những biến chứng trong quá trình mang thai. Vào lúc này, một liệu pháp duy nhất phổ biến mà chúng tôi biết đối với những phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật cao do bệnh thận là sử dụng aspirin loại cho trẻ nhỏ. Chúng tôi vẫn cần thêm nghiên cứu để biết liệu loại thuốc này có tác dụng thế nào đối với những phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó. Dựa vào những thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó là thuốc aspirin giúp giảm tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật ở những người có những bệnh như cao huyết áp trước đó hoặc bị bệnh thận mãn tính. Cơ chế mà thuốc tác động lên người trong trường hợp này chưa được hiểu đầy đủ, nhưng có lẽ là do nó có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Vào lúc này, những phụ nữ có nguy cơ bị tiền sản giật thường được khuyên nên sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khuyên phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó nên dùng thuốc này. Theo tôi, họ nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình về điều đó.
Nói về tác dụng của aspirin đối với phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật, bác sĩ Jessica Tangren giải thích.
So we know from multiple large clinical trials that aspirin reduces the rate of development.
Dựa vào những thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó là thuốc aspirin giúp giảm tỷ lệ người bị chứng tiền sản giật ở những người có những bệnh như cao huyết áp trước đó hoặc bị bệnh thận mãn tính. Cơ chế mà thuốc tác động lên người trong trường hợp này chưa được hiểu đầy đủ, nhưng có lẽ là do nó có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Vào lúc này, những phụ nữ có nguy cơ bị tiền sản giật thường được khuyên nên sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khuyên phụ nữ đã bị viêm thận cấp trước đó nên dùng thuốc này. Theo tôi, họ nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình về điều đó.
Nghiên cứu cũng không khuyên phụ nữ đã từng bị bệnh thận cấp trước đó phải chờ bao lâu trước khi quyết định có thai. Bác sĩ Tangren cho rằng các nhà khoa học vẫn cần phải có thêm những nghiên cứu bổ sung về vấn đề này. Tuy nhiên, thông điệp mà nghiên cứu mới đưa ra, theo lời của bác sĩ Tangren, chính là sự thận trọng trước khi quyết định có thai. Việc tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ sản phụ khoa luôn được coi là cần thiết trong những trường hợp này để đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bị các biến chứng trong quá trình mang thai hay khi sinh nở. Nghiên cứu mới cũng không cho thấy tỷ lệ trẻ sinh non bị tử vong cao hơn trong các trường hợp bà mẹ đã từng bị bệnh thận cấp so với những phụ nữ khác. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rsa.org hoặc www.facebook.com/VietHaRFA. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cuối cùng tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi, vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Bộ Quốc phòng Philippines chỉ trích việc Trung Quốc đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành động gây bất ổn, không phù hợp với mục tiêu theo đuổi hòa bình hữu nghị mà Bắc Kinh thường nói. Chỉ trích được đưa ra trong bản tuyên bố mang chữ ký của ông Delphine Lorenzana, Bộ trưởng Quốc phòng Phi, được phổ biến ngày hôm nay tại Manila.
Bản tuyên bố cũng nhắc lại hồi tháng trước chính phủ Phi đã gửi thư ngoại giao cho Đại sứ Trung Quốc tại Manila để phản đối sau khi Phi xác nhận được tin Trung Quốc triển khai vũ khí ở Trường Sa, cho rằng phản đối ngoại giao là điều cần thiết phải làm, nhấn mạnh dù quan hệ với Bắc Kinh đang nồng ấm hơn nhưng người dân Phi an tâm vì chính phủ không bao giờ quên trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc có quyền triển khai võ khí ở Trường Sa tại những đảo mà chủ quyền thuộc về họ. Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh là thảo luận song phương với những nước đang tranh chấp chủ quyền, kể cả với Phi, để giảm bớt căng thẳng tại Biển Đông. Tuần trước, việc Trung Quốc bồi đắp cải tạo những hòn đảo ở Trường Sa trở thành đề tài được mọi người chú ý tới, sau khi ông Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử giữ chức vụ Ngoại trưởng, nói rằng Washington cần phải gửi những tín hiệu rõ rệt đến Bắc Kinh. Khi ra điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Liên bang Mỹ, ông Tillerson cho hay tín hiệu của Hoa Kỳ phải là, thứ nhất, Trung Quốc phải ngưng ngay những hoạt động bồi đắp, cải tạo đảo, và thứ nhì là phải cấm không cho Trung Quốc tiếp cận với những hòn đảo mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với những nước khác.
Hôm nay, Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 ngày nhằm đo lường khả năng chiến đấu của binh sĩ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Các bản tin được những hãng thông tấn nước ngoài gửi từ Đài Bắc cho thấy cuộc tập trận diễn ra ở miền Trung của Đài Loan với sự tham dự của không quân, thiết giáp và pháo binh. Trong cuộc họp báo nói về cuộc tập trận, phát ngôn viên Trần Trung Cát của Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng quân đội có những biện pháp tích cực để đối phó với tình hình ở eo biển Đài Loan và tại Biển Đông. Ông còn kêu gọi dân chúng Đài Loan an tâm vì ngày nào quân đội cũng tăng cường đào tạo để bảo vệ an ninh quốc phòng. Cuộc tập trận diễn ra trong lúc căng thẳng Bắc Kinh, Đài Bắc đang tăng cao. Tuần trước, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đi ngang qua eo biển Đài Loan dù không vào hải phận nhưng ở trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Bắc.
Cũng liên quan đến quân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng Trung Quốc không liên quan gì đến việc Phnom Penh quyết định ngưng chương trình huấn luyện chung với Hoa Kỳ trong 2 năm tới. Trả lời hãng thông tấn AFP, phát ngôn viên Chum Sochet của Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng chương trình huấn luyện với binh sĩ Mỹ phải hủy bỏ vì binh sĩ Campuchia phải bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới. Nói rõ đây là quyết định của Phnom Penh, không hề có chuyện bị áp lực hay ảnh hưởng từ Trung Quốc. Trước đó, các giới chức quốc phòng Campuchia có nói là ngoài việc bảo vệ an ninh để tổ chức bầu cử, binh sĩ nước họ còn phải tham gia vào chương trình bài trừ ma túy, nên không có thời giờ để tập trận chung với Mỹ. Cuộc tập trận thường niên mang tên Angkor Sentinel được quân đội Hoa Kỳ và Campuchia thực hiện liên tục trong 7 năm qua. Trước ngày loan báo hủy bỏ chương trình huấn luyện chung với Hoa Kỳ trong 2 năm tới, binh sĩ Campuchia đã tham dự cuộc tập trận chung với binh sĩ Trung Quốc.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, viện dẫn lý do không tìm thấy chứng cớ nào xác đáng. 3 chính phủ Malaysia, Trung Quốc và Australia loan báo ngưng tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây đã 3 năm, lúc đang trên đường đi từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Ủy ban tìm kiếm viết rằng, mặc dù đã sử dụng những phương tiện kỹ thuật tối tân nhất, lắng nghe tất cả những đề nghị của các chuyên gia, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí của chiếc phi cơ mất tích. Do đó, thông cáo viết tiếp đành phải ngừng công tác tìm kiếm dưới nước. Dù vậy, cả 3 chính phủ vẫn hy vọng sẽ có được những thông tin mới và chính xác để tìm được chiếc phi cơ mất tích đầy bí ẩn.
Xin nhắc lại, chiếc phi cơ loại Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines rời phi trường Kuala Lumpur lúc rạng sáng mùng 8 tháng 3 năm 2014, chở theo 239 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Tin tức cho thấy khi sắp rời không phận Việt Nam để vào không phận Trung Quốc, thì chiếc phi cơ bất ngờ quay trở lại và sau đó mất hẳn trên màn hình radar. Có nhiều dự đoán được đưa ra, trong đó dự đoán chiếc máy bay lao xuống Ấn Độ Dương sau khi hết xăng được xem là hữu lý nhất. Rất tiếc, cuộc tìm kiếm kéo dài 3 năm trời trong khu vực rộng tới 120.000 km2 không đem lại kết quả nào cả. Ngoài ra, từ ngày chiếc phi cơ mất tích tới nay, chỉ có 7 trong số 20 mảnh vỡ tìm thấy trên các bãi biển của Ấn Độ Dương được xem là chắc chắn hay có thể là một phần của chiếc phi cơ, vẫn không đủ để các toán tìm kiếm biết được chiếc máy bay đang nằm ở vị trí nào.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục 30 phút sau của chương trình phát thanh hôm nay, kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger viết từ Sài Gòn mang tựa đề Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ, qua giọng đọc của Mạc Lâm. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Người Do Thái có câu, một bông lúa trĩu hạt là một bông lúa biết cúi đầu. Người Nhật Bản có câu, người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết. Sở dĩ tôi phải nhắc đến hai câu này trong lúc nói về quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam, đập bỏ nhà thờ có tuổi thọ 177 năm, lớn hơn quốc gia Canada 27 tuổi, trong khi tình trạng bảo dưỡng của nhà thờ rất tốt, kết cấu nhà thờ hoàn toàn vững chắc và các hoạt động tôn giáo nơi đây vẫn diễn ra bình thường. Là vì có hai điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và bất kỳ nhà cầm quyền độc tài nào cũng phạm phải, đó là tính tự mãn, ngông cuồng và sự sợ hãi có căn nguyên. Ở khía cạnh tự mãn, ngông cuồng, sự rỗng tuếch về văn hóa, hơn ai hết lịch sử hơn 40 năm chiếm miền Nam và rải đều chủ nghĩa cộng sản trên toàn cõi Việt Nam, đã cho thấy người cộng sản chọn từ việc đập phá toàn bộ các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể nhằm biến văn hóa Việt Nam thành một vùng đất trắng. Đến sai giai đoạn đập phá này là giai đoạn trùng tu. Người ta trùng tu một cách vô tội vạ và chẳng có bất cứ tư duy nào về văn hóa khi đụng đến vấn đề trùng tu. Mọi thứ khi được trùng tu xong, nó sẽ biến dạng thành một quái thai văn hóa, và bên cạnh đó vẫn tiếp tục đập phá những công trình tôn giáo để xóa trắng các giáo hạt, biến nó thành một loại vùng kinh tế mới giữa thành phố. Ở vấn đề đập phá các đền đài miếu mạo, có lẽ cuộc đập phá dữ dội nhất ở những năm đầu và giữa thập niên 80 đã xóa sổ đi rất nhiều di chí văn hóa vật thể và xóa trắng các loại hình văn hóa phi vật thể của miền Nam. Trong đó các lăng tẩm ở Huế bị biến thành nhà máy xây bột cám heo, cơ sở chăn nuôi, các nhà thờ bị trưng thu để biến thành trường học. Hiện tại trường Đại học Đà Lạt, Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Luật Sài Gòn, khu Fatima Bình Triệu là những bằng chứng sống động về việc trưng thu biến dạng này. Và chuyện trùng tư từ chỗ có đường nét, có lịch sử mang hơi thở văn hóa của thời đại, thành một loại quái thai văn hóa, có lẽ kể không xiết. Hiện tại vụ trùng tu các lăng tẩm Đàn Tế Trời, Khuê Văn Các ở Huế và trùng tu văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội là những vụ nổi cộm. Một khuôn hình bằng gạch men có hoa cúc nổi bên trên, có lá, có cành, được đắp cách điệu hết sức đẹp và tinh tế. Qua các bàn tay trùng tu, nó thành cái bánh trung thu trọc lóc. Nhưng như vậy còn đỡ hơn nhiều khi người ta ngang nhiên xóa bỏ mọi chi tiết trên vật thể và đắp vào đó những cái hoàn toàn mới và xa lạ với chính nó. Bất kỳ thứ gì được trùng tu bởi bàn tay các nhà trùng tu xã hội chủ nghĩa đều trở thành những quái thai văn hóa một cách thê thảm nhất. Và hiển nhiên, vấn đề xóa sổ một khu di tích tôn giáo nào đó vẫn chưa bao giờ ngừng. Hiện tại sau vụ xóa sổ chùa Liên Trì, sắp tới đây nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục xóa sổ nhà thờ Thủ Thiêm. Vì sao nhà cầm quyền phải làm như vậy? Có hai lý do, lý do kinh tế và lý do chính trị. Nhưng thực ra lý do chính trị chi phối mạnh hơn cả. Lý do kinh tế chỉ mang tính thứ yếu. Sau khi xóa sổ giáo sứ Cồn Dầu Đà Nẵng và giáo sứ Đông Yên Hà Tĩnh, lầm lề xóa sổ giáo sứ Thái Hà và hiện tại là quyết tâm xóa sổ giáo sứ Thủ Thiêm Sài Gòn, và sẽ còn nhiều giáo sứ, nhiều ngôi chùa khác đang được nhắm đến, không phải tự dưng người ta làm vậy. Ở những giáo sứ và các ngôi chùa bị xóa sổ, cũng đang nằm trên danh sách xóa sổ, đều có đặc điểm chung là có độ tuổi lịch sử khá cao, ít nhất cũng trên 100 năm. Và đây là những ATKT theo định nghĩa của nhà cầm quyền, nghĩa là an toàn khu tôn giáo. Những nơi này được các con chiên ngoan đạo phụng thờ tôn tạo qua nhiều thế hệ, và không có gì khác ngoài đức tin tôn giáo cũng như sự không chấp nhận độc tài, độc đoán, cái ác. Không những ATKT này, một khi người ta không chấp nhận độc tài thì đương nhiên kẻ độc tài sẽ tìm mọi cách xóa bỏ những nhóm này, và không có cách nào tốt hơn đối với kẻ độc tài là xóa bỏ các giáo sứ. Hơn nữa, từ ngày xưa, các linh mục quản sứ tiền nhân đã chọn những vùng đất có địa thế rất đẹp và thuận lợi trong việc xây dựng nhà thờ và cộng đồng tôn giáo ở đó. Khi đập bỏ những ATKT này, nhà cầm quyền sẽ lấy được một quỹ đất quý giá để biến nó thành một khu dân cư mới, với giá thành cao nhất có thể. Và với việc này, số lợi nhuận thu về cho nhà cầm quyền, cơ hội để chấm mút, hối lộ và tham nhũng của giới quan chức địa phương không phải là nhỏ. Những ATKT này chỉ có lý lẽ là và niềm tin tôn giáo, và trong một xã hội độc tài, mang rợ, lấy lý lẽ và niềm tin tôn giáo để đấu với quyền lực công an, quân đội với lòng tham và sự cố chấp thì vô cùng khó. Bằng chứng là hầu hết các cuộc đấu tranh, những lý lẽ đã được đưa ra, thậm chí người ta kêu gào bằng lý lẽ, nhà nước vẫn cứ im lặng đập phá. Nếu một nhóm đập phá không được, người ta sẽ cho kéo đàn kéo đám từ công an tới quân đội, cùng ra tay gắt máu để đập phá cho bằng được. Vì sao quỹ đất Việt Nam vẫn còn rất nhiều chỗ bỏ hoang? Nếu tính về giá trị kinh tế thì khi cho Trung Quốc thuê 50 năm, 70 năm, giá một mét vuông đất cho thời hạn dài gần thế kỷ cho thuê, mua chưa được nửa ổ bánh mì thịt. Người ta không dám đến để quy hoạch bán cho người Việt mà lại phải gây ra bất công, oan khiên và thậm chí đổ máu để lấy những khu đất đã được nhân dân xem là đất thánh. Chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ này cũng đủ thấy sự mâu thuẫn và vô lý trong bài toán kinh tế về đất đai Việt Nam hiện nay. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ kinh tế mà lại nằm ở lĩnh vực chính trị. Nhà cầm quyền ngoài yếu tố thù hận các tôn giáo bất tuân độc tài ra, họ còn sợ hãi bởi súng ống quân đội, công an và bạo lực của nhà cầm quyền. Chưa bao giờ làm suy xuyển niềm tin tôn giáo, niềm tin vào cái thiện và lẽ phải của các Kitô hữu và các Phật tử không thuộc giáo hội nhà nước. Đây là mối bất an thường trực của đảng, bởi hơn ai hết, các nhà độc tài thừa biết họ đã lợi dụng tôn giáo để hình thành và phát triển như thế nào, và họ sẽ bị lật đổ như thế nào khi họ không còn lợi dụng tôn giáo được nữa. Chính vì mối lo thường trực này mà nhà cầm quyền Cộng sản luôn tỏ ra ngông cuồng và tự mãn, luôn thấy họ đúng khi đập phá, xây dựng, đạp trên lý lẽ và nhân tâm. Bởi suy cho cùng, xét về tính chính danh cũng như yếu tố văn hóa nền tảng, người Cộng sản luôn ở mức zero. Chính vì vậy, một bông lúa lép trong tiến trình phát triển của nhân loại thì không bao giờ biết cúi đầu và cũng chẳng thể cúi đầu được. Và điều này còn đúng với câu nói của người Nhật, người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết. Bởi hiếm có chế độ chính trị nào đã lợi dụng tôn giáo, đạp bỏ tôn giáo và ngông cuồng trong hành xử với tôn giáo hơn chế độ chính trị không có nền tảng về niềm tin, không có cái lõi văn hóa và không có ý thức dân tộc. Việc đập phá, xóa sổ mọi di chỉ văn hóa, tôn giáo sẽ mãi mãi là một phần hoạt động trong quá trình tồn tại của kẻ độc tài. Nhân dân yêu công lý sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng không chấp nhận không có nghĩa là nhà nước chịu bó tay. Vấn đề là không chấp nhận bằng cách nào, bằng hành động nào mới là quan trọng. Rất tiếc là hầu như các hoạt động tâm linh, niềm tin của người Việt vẫn còn ở dạng thô sơ, đơn lẻ, nếu không muốn nói là nó quá thô sơ và đơn lẻ bởi thiếu sự cộng hưởng và nương tựa. Thử hỏi nếu các giáo xứ biết nương tựa nhau để che chở nhau, các tôn giáo có biết nương tựa nhau để che chở nhau, thì nhà cầm quyền có dám làm những việc lâu nay họ đã từng làm hay không?
Và sau cùng, kính thưa quý vị, là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến của các blogger, lời bình trên mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn nhất của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp, lời bình của các blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do. Bài do Kính Hòa thực hiện. Hai sự kiện văn hóa và cả chính trị bùng nổ trên không gian mạng Việt Nam trong những ngày đầu năm 2017 là chuyện quyển sách về học giả Trương Vĩnh Ký bị thu hồi và Con Rồng Hải Phòng. Học giả Trương Vĩnh Ký vốn không được các nhà làm sử chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam xem là quan trọng, vì lý do ông là một trong những người có quan hệ với người Pháp từ sớm. Tuy nhiên, ông lại được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ vì kiến thức uyên bác của ông, cùng những tác phẩm về ngôn ngữ, về văn hóa Việt Nam mà ông để lại cho đời. Với tựa đề rất khiêm tốn, Beatrice Ký, Nổi Oan Thế Kỷ, của tác giả Nguyễn Đình Đầu, những tưởng sẽ được ra mắt công chúng trong thời điểm cách xa đến hơn 30 năm sau cuộc cải cách thể chế kinh tế xã hội đầu tiên của Đảng Cộng sản. Nhưng ai đó đã ra lệnh thu hồi cuốn sách, và ai đó cũng là tựa đề của bài viết về câu chuyện văn hóa chính trị này của blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu cho độc giả khái niệm ai đó trong xã hội Cộng sản, một quyền lực thực sự không mang tên và tất nhiên không mang một trách nhiệm nào cả. Và ai đó không chỉ là nguyên nhân của việc rút bỏ tác phẩm Beatrice Ký Nổi Oan Thế Kỷ, mà còn là quyền lực đã ra tay xóa bỏ nhiều nhân vật lịch sử của Việt Nam.
Ai đó đã xóa từng phần lịch sử Việt Nam chống giặc phương Bắc ra khỏi trí nhớ các thế hệ một cách rất hệ thống, âm mưu bỏ phần giáo dục lịch sử của quê hương, ghép vào môn công dân. Và ai đó cũng cổ vũ việc in sách ca ngợi các kẻ xâm lược khát máu, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình cho các thế hệ mới. Ai đó cũng dựng nên các câu chuyện dối trá như Lê Văn Tám, nhưng không quên trừng mắt chà đạp các nhân vật có thật như Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, Lê Văn Duyệt, Bá Đa Lộc.
Tuấn Khanh cũng kể lại câu chuyện của ông năm xưa,
khi đi thăm tượng đài của Phan Thanh Giản tại một ngôi trường. Một nhân vật cũng bị ai đó muốn xóa bỏ khỏi lịch sử. Tuấn Khanh và các bạn bè của ông phải bỏ đi khi bị các nhân viên bảo vệ hung hăng cản trở. Về học giả Trương Vĩnh Ký, nhà văn Mạnh Kim viết rằng,
dường như người ta vẫn còn sợ những vĩ nhân thật sự như cụ Trương, hay là chân dung vĩ đại của một học giả thông kim bát cổ như cụ Trương, có thể làm mờ nhạt đi hình ảnh một bọn học lớn, mà xét về học thuật lẫn nhân cách, khi so với cụ Trương, chỉ đáng là một đám hạ tiện. Mà cần gì phải cấm ở thời mà không gian mạng, có thể cho biết đâu là bậc chân học giả, và đâu là phường tiểu nhân vô học, luôn tự nhận mình là cha thiên hạ.
Câu chuyện Beatrice Ký mang tính chính trị đã rõ, nhưng tại sao con rồng Hải Phòng cũng mang tính chính trị? Mà con rồng Hải Phòng là gì? Đó là một công trình hoa lá màu vàng, hình rồng, được thành phố Hải Phòng dùng hàng tỷ đồng để trang trí cho thành phố nhân dịp đầu xuân. Công luận chê con rồng này quá xấu. Blogger Đoàn Trang thì gọi nó là con rồng đầu Pikachu, một quái thú truyện tranh Nhật Bản. Hãy nghe blogger Cánh Cò để hiểu tại sao con rồng Hải Phòng mang tính chính trị. Cánh Cò nói rằng con rồng là một con vật không có thật. Nó cũng không có thật như xã hội chủ nghĩa. Nó đã được tưởng tượng ra vào thời phong kiến, và lạ kỳ thay, nó vẫn tồn tại cho tới ngày nay dưới chế độ cộng sản vốn tự mệnh danh mình là đã thực bài phong. Trước sức ép của công luận, người ta đã dỡ bỏ con rồng Hải Phòng.
Nhưng trước khi tự biến mất vào không gian vô tận, con rồng tạp giống này là một câu chuyện hay ho nói về quyền lực và quần chúng. Nó nằm chễm chệ tại một con đường đẹp nhất Hải Phòng bởi sự cho phép của quyền lực. Quyền lực từ thể chế đảng, âm ỉ và luôn có xu hướng phò phong kiến, tuy âm thầm nhưng chưa bao giờ vắng bóng trong mọi sinh hoạt của người cộng sản. Phong kiến thờ rồng, lấy kiểu dáng của nó làm chủ đạo. Vua luôn mặc áo màu vàng vì đó là màu của rồng theo hình ảnh mà dân gian tạo ra từ hàng ngàn năm trước. Con rồng vàng đất cảng không ra ngoài ước vọng âm thầm của lãnh đạo Hải Phòng khi tự cho phép mình một ảo vọng về cửu trùng ngay trong triều đại mà cộng sản chỉ tôn sùng màu đỏ. Con rồng vàng Hải Phòng suy cho cùng chỉ là sản phẩm dị hình của một thể chế hợ mĩnh. Nó không những điển hình cho sự dốt nát về tính thẩm mỹ mà còn phần nào chứng minh tính cách của hệ thống cầm quyền thờ phụng thứ lý luận tạp nham dưới nhãn mác con rồng xã hội chủ nghĩa.
Một chuyện đã cũ của năm 2016 nhưng chưa chấm dứt trong năm 2017. Đã vậy, nó còn được các giới chức vô tình xới lên làm công luận tức giận. Đó là chuyện Bộ Tài nguyên Môi trường không xếp thảm họa Formosa Vũng Áng nằm trong những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực môi trường trong năm 2016. Bạch Hoàng viết trên mạng xã hội.
Ông Trần Hồng Hà làm quan rất to, nhưng chắc là ông chưa được dạy rằng làm quan là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thế nên trong con mắt của ông Trần Hồng Hà, hàng trăm ngàn người dân miền Trung khốn khổ phải tha hương cầu thực, chẳng thể nào có sức nặng bằng vài hoạt động của cán bộ ngành này. Thế nên trong con mắt ông Trần Hồng Hà, hàng ngàn lá đơn của người dân miền Trung kiện Formosa cũng chẳng thể nào có sức nặng bằng những thứ mang lại thành tích cho ngành này.
Ông Trần Hồng Hà là đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam. Câu chuyện cũ hơn, kéo dài từ rất lâu mà dường như chưa có lối ra, là chuyện dân chủ hóa Việt Nam. Có những cái nhìn tuyệt vọng về câu chuyện này. Tác giả Định An dẫn lời một đại tá về hưu trên trang Dân Luận.
Việt Nam bây giờ như thế này có sự góp phần của thế hệ như tôi. Nhưng lúc đó, không ai cho rằng nó sai, con đường đó là không đúng. Thế hệ trước tôi và tôi đã say mê lý tưởng cộng sản và chết bởi nó. Đến bây giờ, nhiều người vẫn không thức tỉnh. Họ vẫn sống với ảo vọng từ quá khứ huy hoàng. Và những kẻ thức tỉnh lại chọn cách sống im lặng, mặc cho đất nước bị tàn phá.
Đó cơ người buôn gió cũng có cái nhìn tương tự khi ông nhìn lại năm 2016. Ông viết rằng, một sự xuống sức dần dần, mòn mỏi từ từ, theo thời gian ngấm vào thể trạng đất nước Việt Nam là điều đang diễn ra và sẽ diễn ra tiếp tục. Điều này thật đáng tiếc, lại phản ánh đúng hiện thực hơn. Hết trích. Trong bài viết, và cũng là câu hỏi rằng nền chính trị độc tài của Việt Nam có tồn tại dài lâu hay không, blogger Nguyễn Thị Từ Huy đưa ra bốn nguyên nhân có thể làm chế độ hiện nay bị sụp đổ. Đó là tha hóa chính trị, khủng hoảng xã hội, thảm họa môi trường,
khủng hoảng kinh tế. Bà cũng nhìn về năm 2016, nhưng với ánh mắt lạc quan hơn.
Một số hiện tượng xã hội tiêu biểu diễn ra trong năm 2016 khiến người ta có thể hình dung một năm 2017 cũng sẽ không kém phần sôi động. Lần đầu tiên, các ứng viên độc lập tham gia ứng cử quốc hội, tạo thành một phong trào thu hút không chỉ các nhà hoạt động xã hội mà cả các nghệ sĩ và các thành phần tự do trong xã hội. Lần đầu tiên, hơn 10.000 người dân đã xuống đường bảo vệ môi trường sống trong tinh thần ôn hòa, bất bạo động, trong tình yêu cuộc sống và trong tình yêu của Thiên Chúa. Lần đầu tiên xảy ra hiện tượng một MC truyền hình kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt chỉ sau 3 ngày nhận được 16 tỷ đồng. Gợi lên nhiều phân tích bình luận, nhưng có lẽ bình luận đáng ghi nhớ nhất là hiện tượng này trả lại ý nghĩa cho hai từ minh bạch trong một xã hội đặc trưng bởi sự tham nhũng.
Trước tình hình như vậy, nhà hoạt động dân quyền trẻ tuổi Nguyễn Hồ Nhật Thành viết rằng:
đừng trông chờ một lãnh tụ hay một đảng phái nào có thể làm điều này giúp chúng ta, vì nếu một lãnh tụ hay một đảng phái nào có khả năng giải phóng chúng ta, thì họ cũng sẽ có khả năng trói chúng ta lại lần nữa. Cuộc chuyển đổi trong tương lai phải là cuộc chuyển đổi từ sức mạnh quần chúng thông qua nền tảng của các hội, nhóm xã hội dân sự độc lập. Dân quyền không chỉ là những quyền tự do cơ bản mà còn là một kiểu thức văn hóa. Khi mỗi người ý thức và thực hành được quyền của mình, thì họ sẽ trở nên tôn trọng quyền của người khác. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người có thể tự do sống với quan điểm của mình mà không cần phải đeo mặt nạ, không sợ bị gọi là phản động hay những sự miệt thị khác.
Nguyễn Thị Bích Ngà cũng có niềm lạc quan như vậy trong đoạn văn tự phán trên Facebook.
Tôi không xuống đường, tôi không đi làm phóng sự, tôi chẳng dám làm mạnh mẽ, tôi cũng chẳng chi đồng chó nào để giúp họ đấu tranh, thì tôi làm đếch gì cho phép mình cái quyền phê phán hay bảo họ phải làm gì. Nếu tôi có chi tiền thì tôi cũng không được phép chờ đợi ở họ, vì tôi phải biết con số tôi bỏ ra là quá nhỏ so với những gì họ bỏ ra. Chờ đợi và thúc giục đến khi chưa được như ý thì phê phán và phủ nhận là hành động vô duyên, không tử tế. Và nhiều người đang bị mắc lỗi tâm lý chờ đợi này rất nặng, trong đó có tôi. Thay vì chờ đợi vào người khác, mình hãy tự làm được gì thì làm, không làm được thì hãy giúp người đang làm trong khả năng tốt nhất mà mình có thể. Vậy thôi, đừng để tâm lý chờ đợi làm mình trở thành người vô duyên, kỳ cục và mất niềm tin.
Đó cũng là niềm tin của nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn khi anh nhớ lại những ngày phải cải trang trốn tránh nhà cầm quyền trong vụ bê bối môi trường Formosa. Anh đã nghe những vị chức sắc tôn giáo vùng Hà Tĩnh khuyên bảo giáo dân không bán hải sản nhiễm độc, dù rằng có thể không còn phương tiện sinh nhai nào khác. Nguyễn Anh Tuấn biết rằng, ngay lúc đó, anh biết, anh, gia đình anh, người thân của anh nợ những người dân nơi đây một lời cảm ơn, vì họ tha chịu đói chứ không đẩy cá độc ra thị trường, gây hại cho chúng tôi. Và cũng lúc đó, anh biết rằng dân tộc mình vẫn còn hy vọng. Tạp chí Điểm Lóc xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 17 tháng Giêng năm 2017. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai, trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Nông phu vui lúa thơm hay, người thương ba nơi từng, người công nhân ấm no, có người đời gian lao nghèo khó. Ta nhận trên đầy vơi chúc người người vui, ta muôn lòng sao xuyên duyên đời. Chàng đầy chén quang sáng, chúc người binh sĩ lên nàng. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành. Người vì nước quên thân mình.
Nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mất phương.
lời ước thiêng liêng, chúc an dân hòa bình.